Rồi kế đây là từ nơi gọi là sáu thức để mà chứng viên thông. Tức là ngài Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con từ nhiều kiếp, tức là từ kiếp xa xưa đến nay đó, cái tâm thấy thanh tịnh như thế, thọ sanh như số cát sông Hằng, mọi thứ biến hóa ở thế gian và xuất thế gian, vừa thấy thì liền thông suốt, được không có chướng ngại. Con ở trên đường gặp anh em Ca Diếp Ba theo nhau mà tuyên nói về nghĩa nhân duyên, ngộ được cái tâm không có bờ mé, mới theo Phật đi xuất gia. Cái thấy giác nó tròn sáng, được là đại vô úy, tức là rất không có sợ sệt, thành bậc A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật sanh, từ pháp mà quá sanh, Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con á, thì cái tâm thấy phát sáng, sáng tột cái thấy biết, đây là bậc nhất. Tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài từ nơi cái nhĩ thức mà chứng viên thông, cho nên ở đây mới nói rằng là cái tâm thấy đó, nhĩ thức, thức tất nhiên là cái biết phân biệt nơi con mắt, cho nên đây gọi là tâm thấy. Nhưng mà ngài do nhiều kiếp được cái tâm thấy thanh tịnh, do đó mà ở đây nói là khi mà trên đường đi thì gặp anh em Ca Diếp Ba nói về nghĩa nhân duyên mà ngộ được tâm không bờ mé, thì cái chỗ này ở trong kinh thì nó hơi có khác hơn ở trong luận chút. Trong luận thì nói rằng ngài gặp ngài A Thuyết Thị nói về nghĩa nhân duyên, còn đây nói về ngài anh em Ca Diếp Ba. Thì ngài nói cái chỗ chứng của ngài là sao, là do cái tâm thấy nó phát sáng. Tâm thấy nó phát sáng là cái sáng đó nó sáng tột cái thấy biết, đó là cái bậc nhất. Tức là sao, đây là mình chú ý cái tâm thấy mà nó phát sáng, thì như vậy tức là cái thấy đó nó không phải là mắt thấy, không tâm thấy phát sáng, cho nên là cái thấy đó là từ nơi tâm chứ không phải là từ nơi mắt. Mà nó sáng tột cái thấy biết thì tức là không có chỗ lờ mờ, cái thấy biết nó không có lờ mờ, cũng không có chỗ để cho cái thấy biết nó ẩn nó núp. Thì như vậy tức là cái nhãn thức nó sáng ngời, nó mất cái tên của thức, tức là không còn tên thức nữa, thì tức là chuyển thành trí. Vậy cho nên là ngay nơi cái nhãn thức mà khéo soi trở lại thì ngay đó cũng chứng được viên thông, chứ không phải là tìm ở đâu xa. Chính những chỗ ngay chỗ này là những chỗ mà gọi là kinh nghiệm, những chỗ sống chân thật của chính mình để mình trở về đó. Đó là từ nơi nhãn thức mà chứng viên thông, là từ nơi nhĩ thức, tức là ngài Phổ Hiền Bồ Tát, tức là Bồ Tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con đã từng cùng với hằng sa Đức Như Lai làm vị pháp vương tử, tức là con đã làm vị pháp vương tử ở nơi cho hằng sa Đức Như Lai đó, thì mười phương Như Lai dạy hàng đệ tử, những người mà có căn cơ Bồ Tát tu cái hạnh Phổ Hiền thì từ nơi con mà lập tên. Thế Tôn, con dùng cái tâm nghe phân biệt chúng sanh có những cái thấy biết gì, nếu mà ở ngoài hằng xa thế giới ở phương khác á, có một chúng sanh nào ở trong tâm phát minh cái hạnh Phổ Hiền, thì con ngay khi ấy cởi vôi sáu ngà, phân thân trăm ngàn đều đến chỗ của họ, dẫu cho cái người kia cái chứng bị cái chứng sâu chưa thấy được con, mà con cũng cùng với họ nghĩa là ở trong chỗ âm thầm mà xoa đảnh ủng hộ an ủi khiến cho họ được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, con nói cái nhân chính á là do cái tâm nghe phát sáng phân biệt tự tại, đây là bậc nhất. Tức là ngài Bồ Tát Phổ Hiền, thì coi như là do cái tâm nghe cho nên rồi nó tự tại, nó thông suốt, không? Mà cả mười phương nữa. Cho nên cái hạnh ngài gọi là cái hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền tất nhiên là cái hạnh mà gọi là sai biệt trí đó. Phân thù là căn bản trí, ngài là sai biệt trí. Thì như vậy ở đâu mà có người gọi là phát khởi cái hạnh phổ hiền đó thì ngài đều hiện thân đến đó, an ủi ủng hộ để cho thành tựu. Mà ngài nói cái bổn nhân của ngài là cái gì, là do cái tâm nghe mà phát sáng, tức là tâm nghe tức là nhĩ thức. Từ nơi cái tâm nghe đó phát sáng rồi phân biệt được tự tại. Tức là sao, cái nhĩ thức nó phát sáng cho nên phân biệt tất cả đều tự tại, không có chướng ngại, không có vướng mắc, mà không có giới hạn. Bởi vì khi mà tâm nghe nó phát sáng thì nó không có giới hạn ở nơi cái lỗ tai, nó cũng không có giới hạn ở nơi cái tiếng, cho nên gọi là vượt ngoài cả căn và trần, nó suốt qua tất cả, không có gì chướng, không có gì ngại hết. Như vậy nếu mà mình ở đây, ngay đây mà mình nghe nhận biết rõ ràng mà bật cái niệm kia đây á, thì mình sẽ gặp ngài phổ hiền liền. Còn nghe mà rồi có niệm kia đây á thì đó là thuộc về sống trong cái nhĩ thức. Cho nên ngay nơi cái nhĩ thức mà khéo soi trở lại thì từ đó cũng chứng được viên thông. Rồi tới từ tỷ thức là ngài Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con ban đầu xuất gia theo Phật vào đạo, tuy đủ giới lực đối với cái chánh định á thì tâm thường bị tán loạn, chưa có được vô lậu. Thế Tôn mới dạy con và ông Câu Hy La quán cây tướng trắng ở nơi chót mũi. Con ban đầu quán kỹ qua 21 ngày thì thấy cái hơi ở trong mũi á ra vào như là khối, thân tâm bên trong nó sáng suốt, nó sáng rỡ, tròn suốt cả thế giới, khắp thành rỗng rang thanh tịnh, cũng giống như là lưu ly. Cái tướng khối đó mới dần dần tiêu, thì cái hơi thở trong mũi nó thành trắng, tâm được mở tỏa mà sạch hết lậu. Các hơi thở ra vào quá thành sáng rỡ, soi cả mười phương cõi, được thành A-la-hán. Thế Tôn mới ấn ký cho con là sẽ được Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông: con do tiêu cái hơi thở lâu phát sáng, cái sáng tròn rầy diệt hết các lậu, đây là bậc nhất. Thì ở đây là ông Tôn Đà La Nan Đà, tức là chỉ cho ngài Nan Đà em của Phật đó, nhưng mà nói Tôn Đà La đó là ghép thêm cái tên của người vợ. Tôn Đà La là người tên người vợ, để giảng trạch, bởi vì trong thời Phật có tới hai vị Nan Đà, đây là Tôn Đà La Nan Đà, để cho rõ không có lầm với ông Phóng Ngu Nan Đà. Ông kia cũng tên Nan Đà nhưng mà Phóng Ngu Nan Đà, còn đây là Tôn Đà La Nan Đà. Thì ở đây ngài nói rằng Phật dạy quán về cái tướng trắng ở nơi chót mũi, nên những chỗ này là những chỗ mà nó cũng gần gũi kinh nghiệm với mình. Nghĩa là cứ quán cái tướng trắng này trong mũi đó, quán kỹ thời gian, cái nào coi như là qua 21 ngày đó, thì thấy cái hơi ra vào ở trong mũi giống như khối. Khi mà tâm mà nó bắt đầu nó yên thì bây giờ thấy hơi thở giống như khối, rồi thì sau đó thân tâm nó ở trong nó sáng tròn suốt cả thế giới, cho nên mới nói là khắp điều nó là thanh tịnh rỗng rang như lưu ly. rồi sao nữa, dần dần cái tướng khối đó nó tiêu, thì cái hơi thở ra rào đó nó thành trắng. Mới đầu ấy, thì tâm nó mới yên, cho nên thấy nó còn như khối. Bây giờ nó yên thật yên thì nó lại biến thành trắng, trắng tức là thanh tịnh, thì tâm liền mở tỏa sạch thế lậu. Cho nên mới nói rằng các cái thứ hơi thở ra vào nó quá thành quang minh hết, tức là điều sáng rỡ hết, mà soi gấp mười phương thì thành A-la-hán. Như vậy tức là ngay hơi thở mà chuyển thành sáng khắp cả mười phương. Hơi thở mà chuyển thành sáng khắp mười phương đó là do tâm nó sáng thì nó thấy vậy thôi, chứ không phải là hơi thở mà nó thành sáng. Nhưng mà do tâm sáng cho nên nó chuyển, thấy nó sáng khắp hết. Như vậy thì ngay đó cái tâm mà biết đó nó vượt ngoài cả căn, vượt ngoài cả cảnh, cho nên là thoát khỏi cả thân tâm giới hạn. Thì cái chỗ này đó làm sao mà nói hết để cho người ngoài mà họ hiểu được, cái người mà gọi là ngồi bên cạnh đó làm sao mà thấy được chỗ này. Cho nên đây cũng là cái chỗ gọi là thể nghiệm của cái người đang sống thôi. Nghĩa là mình có chứng nghiệm trong đó thì mình có cảm được, chứ còn người ngoài thì cũng không thể thấy được. Đó là từ nơi cái gọi là cái tỷ thức mà chứng được viên thông.